Rồi kính mời toàn thể đại chúng chúng ta ổn định chỗ ngồi. Mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại, bây giờ và đây. Thì bên kia ngay chính cái dân chính giữa của nó là ai là sắc. Thành ra khi mà mình ăn cây cỏ hoa lá, mình nấu vừa đúng để cho cái màu của nó vẫn còn giữ được cái màu xanh, thì ngay lập tức nó đi vào cơ thể mình một cái phản ứng chuyển hóa rất là nhanh, và nó chỉ cần thay đổi một cái nhân, một cái phân tử căn bản, một cái nguyên tố căn bản trong cái nhân của nó thôi, là chúng ta sẽ có ngay liền lập tức, không có tốn kém thời gian, không có tốn kém năng lượng gì cả. Nhưng mà mình không thích như vậy, mình pha chế, mình nấu nướng, mình cầu kỳ, mình thêm đủ thứ hết. Thành ra chính vì vậy mình làm cho cái cuộc đời mình nó rắc rối, nó làm cho nó rối loạn. Thì như vậy, trong cái nguyên tắc số 7 này, trong cái nguyên tắc số 7 này thì chúng ta thấy từ cái màu xanh và cái màu cân bằng ở chính giữa cái chu kỳ số 7 của mình, nó rất là quan trọng, nó giúp cho mình thiết lập lại cái trạng thái cân bằng. Và hầu hết tất cả chúng ta bị cái bệnh ngày nay là bị tích lũy, tích chứa, tù đọng lại, thành ra cái bệnh gọi là bệnh âm. Bệnh âm. Và để trung hòa, để quân bình lại là mình đã sử dụng một lần nữa cái căn bản nhất của vũ trụ là cây cỏ. Nhưng mà mình không sử ở trên ngọn, mình sử dụng ở dưới gốc của nó nhiều hơn, các cái loại củ nhiều hơn, bởi vì củ nó sẽ dương hơn. Nó sẽ dương hơn, nó sẽ mạnh hơn, thì như vậy nó bắt đầu nó trung hòa lại cái âm của mình. Rồi từ đó mình sẽ bắt đầu tiến xa hơn tí xíu nữa, tức là bắt đầu tiến qua cái chiều dương nữa để mình quân bình trở lại. Thì trên cái con đường tiến về cái hướng dương, hướng sáng, hướng tốt, hướng tích cực này, tức là trên cái con đường chuyển hóa trở về với cái huyết cầu tố của mình. Chuyển cái màu huyết cầu tố của mình, cái chức năng của huyết cầu tố của mình lại một cách đúng đắn, tốt đẹp, thì nó sẽ làm được hết tất cả những nhiệm vụ của nó. So today is the 4 days, the mid, the day of the middle cycle 7. So it's very important for our practice. If we practice correctly, the law number 3. So we already have the examination last night to prove to see we learn, we master the law number 3 or not. If we did good last night, today we will improve, right? We will improve to make it perfect, rebalance in our body. And if we're not doing good, we still have a second opportunity to catch up today, to reset our body in a balanced state. It's not only our body, the internal organ altogether, but it also helps to reset the balanced state in the relationship between the human being, particularly, or the animal, with the plant, with the universe. Because you see, the green color in the color in the middle of the 7 rainbow color in our spectrum. So most of our problem now today is the what we call the retention, the very yin condition. Okay, whenever the current or the flow becomes so slow, it becomes retention, become edema, become building up, accumulated up. So that's on the good, become bad. So that's on the left side. So we had to use the process to transform from the yin, from the negative, from the toxic substance, become the good one. That's why we had to have the assistance from the universe, that is the plant, okay, on the product from the nature, from the plant. But the plant, again, the plant gives us all the product, very yin on the top, neutral in the middle, and very yang at the bottom. So that's why to neutralize our yin condition, we have to use a very yang portion in the plant. That's why the majority of our ingredients, we use the root, alright? We use the root, we don't use the leaf or the fruit, alright? So that's why it's more yang. And all that condition, all that energy can help to neutralize and revert the yin startup, the negative energy in our body. So that's why it's very important to understand the relationship between the human being, the animal, with the plant, or with the universe. And the other thing we need to take in consideration, the nature already gives us a very simple way to live and the transformation with the mutual relationship. The plant give out the chlorophyll through the photosynthesis reaction, all right? Without the sunlight, we cannot have that reaction and we cannot have the chlorophyll. The sunlight wants to stimulate all the photosynthesis reaction to convert all the mineral trace elements, the nutrition in the soil, in the water, and most of the energy in the air, combine all that into the chlorophyll. And in the mid, in the center of the chlorophyll molecule, that is magnesium. So when we use the plant product correctly, especially the way we cook and the way we eat, we just need a very simple transformation to convert from the chlorophyll molecule into the hemoglobin that is in our red blood cell, the one to perform all the major activity and the function in our body. And in the red color of the hemoglobin, the center of that molecule is iron. So it says it just replaced only one atom in the middle, in the center. It converts from chlorophyll into hemoglobin right away. It's very simple, very easy, but we don't want to do that. We make it more complicated. We cook and we add more additive. We eat in the wrong way. That's why our life becomes so complicated, so messed up, right? And we not mess up our body function. We mess up the whole relationship in our society, and we mess up the whole relationship between Earth and the nature and the cosmos. So, in the process of cleansing transformation, we did for the last 3 days, and now we're on the 4 days. It's not finished yet. The 4 days just the middle day of the 7-day cycle. So it will help us to start to initiate the process of rebalance our body and mind, as well as the rebalance relationship between the human being and the plan of the universe. So we need to go forward, all right? If we continue to go forward to finish the 1 7-day cycle, what that means from the green again, from the green color, the chlorophyll, it will transform into the red color of the hemoglobin. So in that process, we go from the very negative energy to the neutral energy, and then we go forward on the positive. And when that happens, we will push out, we will eliminate, we will neutral all the negative, all the retention, all the toxic system in our body and mind. So that's why we need to go further until we finish at least one cycle of 7 days. Alright, so that we complete one process, one cycle in our transformation. And in our body, again, last night we're talking about the green color. It's in the mid of our body. That is the gallbladder and the liver. It's right in the middle of our body. And with the green color, with the major function, it takes care of a lot of different organ systems in our body. So the liver and the gallbladder by itself, it have to take care of many different functions, many different internal organ systems, like digestion, elimination, circulation, firstly, digestive system, secondly, elimination system, thirdly, the circulation system, the number 4 is muscular system, the number 5 is immune system, and number 6 is nervous system. Alright, so by itself, it takes more than 50% of all our body function, so that's why it needs a lot of time and a lot of space. When you see the compared to our body weight, the brain and the headquarter of the central nervous system, the hub headquarter of circulation system, when we combine all that together, the weight is about 3% of our body weight. But the liver by itself, it's about more than 6% of our body weight, more than double when we compare to the heart and the brain. That's why you see the size of the brain and the size of the heart, very small, right? About 3 fistful. When we compare to the size of the liver, it's very big. It's more than double size compared to the heart and the brain. And that's why you see the time for it to work the same. This is only 2 hours. And here it takes at least 4 hours. So it has more work to do, it has more function, more responsibility in our body. So that's why we need to take good care. And if we not go to bed at the right time, okay, that is the first thing we damage. The gallbladder and the liver function, and from that, okay, we will damage and we will interfere with more than 50% of our major function in our body. Thành ra một lần nữa, tức là trong cái chu kỳ sinh học này của mình, nếu quý vị mà không tuân thủ nó, chúng ta không điều chỉnh nó trở lại, thì chúng ta sẽ làm tổn thương không những là gan và mật của mình, mà chúng ta sẽ làm tổn thương hơn 50% chức năng sinh hoạt trong con người của mình, chỉ với cái việc là quý vị không điều chỉnh lại cái giờ sinh hoạt này cho nó đúng đắn. Mình đi ngủ trễ sau 10 giờ, sau 10 giờ rưỡi, thì cái điều này là một cái điều rất là nguy hiểm mà hầu hết ngày nay chúng ta không ý thức được. Chưa nói đến vấn đề là chúng ta ăn sai, chúng ta ăn không đúng cách, chúng ta ăn nhiều, chúng ta sinh hoạt, vân vân. Chỉ nói với cái giờ sinh hoạt này nó đã gây tổn thương rất nhiều. Và một điểm nữa là chúng ta nói đến cái việc mà tạo ra những tế bào bất thường, sự phát triển tế bào quá nhanh, mà mình tạm gọi là tế bào ung thư, gọi là phát triển khối u, cho tới cái việc di căn, tất cả đều do chúng ta sống quá lệch, quá chênh lệch. Thì mình cần phải ý thức và điều chỉnh cái điều này lại. Nó không những đem lại cái lợi lạc cho chính mình, mà nó sẽ giúp điều chỉnh lại cái trật tự trong vũ trụ này. Rồi, một số quý vị thì ngày hôm nay là mình bắt đầu ra được một vài cái sản phẩm. Thì như quý vị thấy ở đây nè, là cái túi mật của mình nó sẽ là cái màu xanh nhất, màu xanh. Càng ở dưới bao nhiêu nó càng đậm bấy nhiêu, càng lên trên nó sẽ là màu xanh nhạt bấy nhiêu. Thành ra dưới này nó là màu xanh dương, xanh lá cây thì đậm á, xanh lá cây đậm. Lên đây bắt đầu màu xanh lá cây là bắt đầu xanh vàng. Qua bên gam của mình thì nó là màu nâu đậm. Rồi bắt đầu nó nâu lạc hơi vàng, càng ra ngoài nó bắt đầu nó vàng. Khi mà nó ra ở cái khoảng này thì nó bắt đầu đen. Xuống ruột mình sẽ nhạt màu hơn, nó bắt đầu vàng nhạt hay trắng. Thành ra đó là cái vị trí mà khi mà mình nhìn những cái sản phẩm này của mình. Lấy ví dụ như khi mình thấy những cái màu nó xanh thì đậm như vậy, là rõ ràng nó nằm sâu ở dưới túi mật. Và làm sao nó nằm sâu được? Thì cấu trúc phân tử của nó phải mịn, phải nhỏ và phải nặng. Thành ra khi quý vị nhìn hai cái bề mặt, quý vị thấy khác nhau. Cái bề mặt bên này nó nhuyễn hơn, nó nhẵn hơn, phải không? Những cái bề mặt này nó thô hơn, nó xù xì hơn. Các cái hạt phân tử, cấu trúc phân tử bên này nó rất là mịn, trọng lượng của nó nặng hơn, thành ra nó chìm sâu xuống dưới đáy. Và nó nằm lâu hơn, nó kết lại chặt hơn và nó dính cái màu nhiều hơn. Còn càng lên trên bao nhiêu thì nó sẽ càng thô. Cấu trúc phân tử nó thô, màu nó nhạt và nó xù xì, nó nhám nhúa. Thì cũng vậy, nó càng lên cao bao nhiêu thì nó bắt đầu nó chuyển ra màu nâu, hay là màu hơi như là màu đất. Rồi nếu mà nó bắt đầu, quý vị thấy đây là giữa ngã ba đường nè, nó vừa có của dưới túi mật, nó vừa có của sâu trong gan, nằm ngoài gan. Rồi nó cũng vậy, có chỗ là nó mịn, nó nhiễm, có chỗ nó hơi xù xì, giống như mình lấy một cái cục đá ở mà mình thấy rằng ở dưới đáy biển nó trồi lên đó, hay là trên những cái vùng đất, thì chúng ta thấy vừa có sỏi, vừa có đá, vừa có đất sét, thì cái này nó giống y chang như vậy đó. Cấu trúc, màu sắc và cái tỷ trọng của nó phải tương ứng với nhau. Rồi có khi mình thấy cái màu xanh này, thì cái màu xanh này có khi nó cứng, có khi nó dẻo, có khi nó dai, thì tất cả những cái này là nó nằm thông thường ở bên mặt nhiều hơn. Nó là những cái axit mật, nên đó là những cái axit mập. Thì quý vị thấy nó lại có cái màu đen nữa, tức là xanh đậm và đen. Có khi nó có cái, tức là mình nhìn nó hơi trong nha, mình nhìn nó có vẻ hơi bóng bóng trong trong. Nó sẽ khác với cái này là nó đặc hoàn toàn. Quý vị thấy những cái này là nó đặc, nó cứng. Đấy không? Nó đặc, nó cứng, thành ra mình không thể nhìn nó xuyên qua được. Nó cứng. Thành ra đây là những cái sỏi, những cái sàn, những cục đá thật. Còn cái này nó có thể là nó là sự kết dính của axit mập và một số những cái cholesterol. Những cái này là những cái cholesterol xấu đây, và những cái này là những cái axit mập của mình, nó bị thoái hóa, nó bị biến hóa. Do quá trình khi mà mình sử dụng cái dầu chiên, dầu chiên mà mình để nguội lại, mình chiên lên hay mình ăn những cái thức ăn mà chế biến sẵn, người ta dùng những cái dầu cũ hay là những cái dầu thực vật, những cái dầu không phải là dầu ăn đó, thì những cái cấu trúc của nó rất là phức tạp. Hay là chẳng hạn như khi mình sử dụng những cái rau củ, gạo mà ta bảo vệ bằng cái paraffin, tức là bằng chất sáp đó, khi mình uống những cái ly giấy, ly giấy là những cái sản phẩm mà disposable, thì người ta có tráng một cái lớp paraffin để cho nó không thấm nước qua the roof đó. Đó, hay là trái cây mà ta muốn cho nó bóng láng, nó đẹp, ta giữ không bị hư, bị mốc, thì người ta có tráng một cái lớp paraffin, tức là lớp sáp, nó rất là mỏng. Ngay cả cái gạo của mình ăn cũng vậy, cái gạo của mình ăn mình thấy nó bóng loáng, đó là một cái lớp paraffin. Thì những cái lớp đó là những cái dạng chất béo đặc, chất béo bão hòa, thì nó cũng kết dính ở trong này. Hay là chẳng hạn như khi mình ăn cả sinh gum, mình nhai cả sinh gum, có khi mình để mình không nhai liên tục, mình để ngưng lại tí xíu, bắt đầu mình thấy cái nó không còn dai nữa, bắt đầu nó mềm ra, thì cái nước bọt của mình nó có những cái chất để nó phân hủy cái đó và nó cũng tan ra. Thì cái đó tương tự như những người mà ăn đồ giả, mình ăn gà giả, ăn tôm giả, ăn cái đồ giòn giòn dai dai á, hay là thậm chí cái mì căng cũng vậy. Đó là những cái chất kết dính này, nó kết lại ở trong ruột, trong mật, trong gan của mình đây. Nó dẻo, nó dai. Nó giống như mấy cái jelly gum vậy á. Mấy con gấu, mấy cái kẹo, mấy đứa nhỏ nó ăn, thì cái này là những cái chất đặc đó. Còn cái này cũng là những cái kết tủa, một phần của những cái thức ăn. Nhưng mà trong trường hợp này thì bệnh nhân là bị viêm gan siêu B. Thành ra khi bị viêm gan siêu B thì những cái deposit, tức là những cái phân, những cái cặn bã của những con siêu B thì nó chết, và những cái phản ứng tương tác của đó nó tiết ra những cái chất, nó cộng với cái dịch men trong gan của mình mà tạo ra những cái viên sỏi, viên đá này. Và nó rất là nhám nhúa, nó rất là sắc bén và nó rất là nhiều, nó không có to, nó khoảng chừng nửa phân cho tới một phân là tối đa thôi, nhưng nó rất là nhiều. Bởi vì những con siêu vi trùng thì quý vị biết rồi, nó rất là nhỏ, nó nhỏ có 1/200.000 cho đến 1/300.000, mình không thấy bằng con mắt thường mình. Thành ra khi mà những cái chất cặn bã phân của nó, thân xác của nó bị chết đó, nó để lại thì nó kết lại nhỏ 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 nhỏ, chứ không phải như những cái gia vị mình sử dụng là phần to. Những cái gia vị mình sử dụng hay là những cái dầu, những cấu trúc phân tử đó, nó vẫn còn lớn, chúng ta nói những cục nhỏ mà rất là cứng, vì nó nhỏ do đó nó kết dính lại với nhau sát hơn, thành ra nó cứng hơn, nó sắc bén hơn. Cái này thì mình có thể nhầm lẫn với có phân của mình, nhưng mà thật ra đây là một số những cái chất dịch nhầy, chất dịch nhầy đặc biệt là của những người nào mà có bụng của mình lớn mà lâu ngày á, thì những chất dịch nhầy này nó càng ngày nó dính, nó đặc lại, thì nó dẻo như là đất sét. Nó dẻo như đất sét mà mình đã nhồi rồi, để mình chuẩn bị mình nặn nó ra thành là cái hình này hình kia á. Thành ra nếu mình đập thịt mặn thì nó cũng có thể dẹp ra, và cái màu nó giống y chang như vậy. Cái này thì nó cũng là cái cholesterol với cái mật, nhưng mà nó chưa có cứng lắm. Nếu mình để lâu thì nó sẽ cứng, giống như cái trứng gà khi nó mới đẻ ra nó còn mềm. Thì nó trong này nó cũng sẽ có một vài những cái mineral, tức là những cái chất khoáng. Thì chính những cái chất khoáng đó là thường là do, chẳng hạn như khi quý vị sử dụng cái chondroitin, cái glucosamine và chondroitin, tức là nó là những cái sùn cá nhám, hay là một vài những cái supplement mà mình dùng không đúng cách, trong thức ăn thức uống của mình cũng vậy, thì nó cũng sẽ kết tụ vào trong gan trong mạch, chứ nó không được là hết trong xương trong ruột của mình, thì nó sẽ có cái cấu trúc nó to ra như vậy, và nó nhuộm cái màu xanh, thành ra nó trong, nó hơi trong bên ngoài tí xíu. Thì như vậy nó sẽ có rất nhiều cái màu sắc khác nhau. Mà quý vị thấy so sánh cái nhỏ nhất mà nó có thể thấy là nó bằng gấp rưỡi, gấp 2, gấp 10 cái lỗ của các cái rổ này, thấy không? Còn những cái kia thì nó quá lớn. Thành ra nếu mà người nào mới collect được ít ít, tức là nó chưa có ra hết đâu đó. Thậm chí như quý vị thấy nó sẽ có đủ màu, đủ màu hết. Tức là cái người nào mà uống thuốc tây nhiều á, những người uống thuốc tây nhiều hay những người sử dụng nhiều loại gia vị, thì cứ mỗi cái loại gia vị, tức là chẳng hạn nhất là mình sử dụng ngũ vị hương, năm vị mà, thành ra khi mình chiên mình nướng nó lên, cái phản ứng màu của nó thì đó là những cái phân tử, những chứ không có gì hết trơn, những cái cấu trúc, những cái chất kim loại khác nhau trong các cái gia vị đó, đặc biệt là thuốc tây thì nó có rất nhiều cái cấu trúc phân tử khác nhau. Thành ra khi nó đi vào trong gan mình, nó sẽ kết hợp với những cái men trong gan của mình, thành ra nó ra rất là nhiều màu. Y như là màu ngũ sắc vậy đó. Thành ra quý vị cố gắng làm sao mà xả nó ra, đặc biệt là ngày mai. Tại vì cái ngày hôm nay á, là mình vẫn còn bị nó hút vào, vẫn còn bị nó giữ vào. Tại vì 3 ngày đâu có cho nó cái gì đâu. Thành ra khi đưa cái này vào, nó sẽ hút vào, nó giữ. Nhưng mà ngày mai thì nó sẽ có khả năng đẩy ra nhiều hơn. Thành ra chúng ta cố gắng thực tập ngày hôm nay cho đúng, thì ngày mai mình mới ra được nhiều hơn và sâu hơn trong cơ thể của mình. So if you did not have anything come out today, or not too many, because it still keeps some in our body, right? Because the last 3 days, for the last 3 days, we did not provide any raw calorie material. So on a certain last night, we give a lot of oil mixture that is high calorie raw material, so our body learns to keep it. So when it keeps it, it not have a chemical, biochemical reaction to neutralize, to clean up, and to eliminate on the byproduct toxic substance in our body, especially in the liver and in the gallbladder. So, and then the color, as we explained, the many different color because depend on how deep and where that deposit remain in our body. If it remain deep in the gallbladder, it have a dark green color, right? If it's in the middle or the top, it will have a light green color. Deep in the liver, it may have a dark brown color. And in the midst of that, outside, it may have a light brown or a brown yellow. And then out here, it may have it with dark color, black, brown, dark brown or black color. And maybe have many different color. It have many different color like this way, because the what depend on how many different medication. With people use many different kind of medication, so they have many different kind of molecule, chemical structure. And then if you interact with the enzyme in the liver, so that way it create, it make up many different color. And the content the same. Sometimes it's soft, sometimes it's like jelly, sometimes like muddy, sometimes like the mix of the clay with sand in the middle, and sometimes like the stone. So depend on what we eat, what we drink, and how long it stay in our body. But it should come out, especially for the one usually eat late after 7 p.m. The one usually love to eat out, go to the restaurant, eat out. The one usually love to have delicious food, baking, deep fry. The one usually drink beer or alcohol. The one smoke, have a problem with endocrine system, like you have the thyroid gland, you have a prostate problem, you have high cholesterol, you have a diabetic, so all that one relate to endocrine system. And women after menopause, when you don't have enough estrogen, and the one usually stay late at night, go to bed after 10, 30 or 11. So all that is the one should have a lot of deposit. So we need to get it out. We need to help them to kick it out, otherwise it gets stuck in there. But if you are not in that main category, you may not have a big one a lot like that, but you still have a small one. It may pass through the rat trap. So don't worry, at least you feel it clear, it lighter, your body will be lighter, your face, your skin becomes brighter, and you feel sweat out of your skin, okay, now become brighter and lighter, that's good, okay? So depend, okay, you don't need to come in out, but if you are the one in that category, you need to help the acidity to eliminate it out. Rồi cái điểm kế tiếp nữa mà chúng tôi phải nhắc đại chúng là chúng ta cố gắng làm sao trong cái đời sống, trở lại một lần nữa là trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì tất cả những cái giờ, tất cả những cái giờ mà mình đi làm việc ban ngày, đó là cái giờ hành chính, thì hầu hết tất cả những cái giờ hành chính là nó nằm trong cái giờ dương. Thành ra khi mà mình còn cái giờ còn lại trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn là cái giờ của mình, thành ra mình cố gắng làm sao mình phải từ từ, tức là trong vòng 1-3 tuần thì mình phải di chuyển ngược nó lại, điều chỉnh nó lại, nếu như mình không muốn bị bệnh tật. Mình không thể chờ đến nước cuối rồi mình mới nhảy được, tức là mình phải chuẩn bị chuyển từ bây giờ, bởi vì chúng ta biết chắc chắn đây là con đường dẫn tới bệnh tật, từ những cái bệnh phổ thông nhất cho tới những cái bệnh nan y nhất. À, chúng ta không thể nào chạy tránh khỏi nó hết khi mà mình biết rõ ràng cái con đường vận hành của nó như vậy, và nó đã biểu hiện rất là cụ thể rõ ràng rồi. Thành ra bây giờ mình phải làm sao tập điều chỉnh trở lại. Và cũng vậy, chúng ta biết rằng nếu như mình không thể điều chỉnh ngay từ bây giờ, tức là mình không có cái quyền làm chủ, thì mình đừng mong gì mình có thể điều chỉnh khi mà mình không còn quyền làm chủ nữa. Thành ra cứ mỗi một tuần lễ mình nhích nó lên nửa giờ, mỗi một tuần lễ mình nhích nó lên nửa giờ. Nếu bây giờ mà mình đi ngủ 11 giờ thì bây giờ trong một tuần lễ mình phải nhích lên nửa giờ là 10 giờ rưỡi. Và mình để hai cái đồng hồ alarm, một cái 10 giờ và một cái 10 rưỡi. Thành ra 10 giờ là mình phải bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp, thu dọn chiến trường, clean up, đánh răng, súc miệng làm gì đó, bắt đầu lên ngồi thiền hay là nằm thư giãn. À, thì như vậy, nếu mà mình làm chậm đó, thì mình mất hết 15 phút để clean up, còn 15 phút để mà mình leo lên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Rồi cứ như thế sau một tuần, cái người nào mà chậm lắm, tối đa là 3 tuần thôi, là mình có phải nhích nó lên nửa giờ. Thì khi mình nhích lên nửa giờ buổi tối, thì buổi sáng cũng vậy, mình sẽ đi nhích lên nửa giờ sớm hơn. Cứ làm sao từ từ mình dịch ngược nó trở lại. Để cái mục tiêu tối thiểu mình phải làm là 10 giờ là mình phải hoàn toàn được thư giãn cả thân và tâm. 10 giờ rồi từ từ sau đó là mình bắt đầu, nếu như nhất là những vị nào mà không còn đi làm việc ở bên ngoài thì quý vị phải cố gắng mà tập lên 9 giờ. Và 9 giờ đây không phải quý vị ngủ, 9 giờ phải ngủ, tức là 9 giờ mình dọn dẹp hết tất cả những cái gì bên ngoài, không có còn phải chi phối bên ngoài nữa. Mình nằm cũng được, mình ngồi cũng được. Và mình bắt đầu mình thực tập cái thanh lọc tâm của mình, cái thư giãn thân và tâm của mình. Thì như vậy, nó cũng là cái cân bằng. Và 9 giờ tối mình bắt đầu mình làm. Thì như vậy, sáng là 3 cho tới 4 giờ là mình có thể dậy được. Thì trong cái khoảng thời gian ở giữa này, mình có thể nằm. Đó, từ 10 giờ cho tới 3 giờ là mình nằm. Từ 10 giờ đến 3 giờ là mình nằm. Còn từ 9 giờ đến 10 giờ mình có thể ngồi. Từ 3 giờ đến 4 giờ mình có thể ngồi. Thì nếu mình làm được như vậy thì mình sẽ thấy cuộc đời của mình nó sẽ nhẹ nhàng. nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ tiến hóa tốt đẹp hơn trong thân và tâm của mình. Và cái điểm kế tới nữa là mình nên nhớ cái mối quan hệ mật thiết của mình với cộng đồng và với vũ trụ. Tại vì khi mình làm được như vậy, trước hết tốt cho mình, và cái thứ hai mình sẽ không bị mắc nợ. Mình sẽ không bị mắc nợ. Vì cái vô minh của mình nó tạo nên những cái sự chênh lệch như vậy, nó ảnh hưởng tới những người xung quanh. Còn nếu mà chúng ta ý thức được mà chúng ta không làm được cho mình thì không cách nào mình giúp những người khác xung quanh chuyển hóa hết. Và khi đó mình cũng phải chịu trách nhiệm cho cái vô minh của mình, cho cái tập khí của mình. Thì tất cả mọi cái trong vũ trụ này nó đều có cái quy luật cân bằng của nó hết, nó đều có cái quy luật nhân quả của nó hết. Chúng ta nên nhớ là khi mình học đạo Phật đó thì thông thường mình chỉ chú trọng tới cái nhân quả, mà mình nói cái nghiệp thôi. Mình nói tới cái nghiệp thôi, tức là chẳng hạn như quý vị tác ý mình làm tổn hại một ai đó, thì trong tương lai đời này hay đời sau mình sẽ bị cái người đó, người ta tác ý để người ta làm tổn hại trở lại mình. Xưa nay là mình chỉ học tới cái nhân quả trong đạo Phật, là chú trọng tới cái điểm đó thôi, bởi vì cái đó là cái có thể xảy ra nhiều hơn. Nhưng mà thật ra cái nhân quả trong đạo Phật nó là cái nhân quả của vũ trụ, quý vị nha, nó là cái quy luật tất yếu của vũ trụ. Thì như vậy thật ra thì nó sẽ bao gồm luôn hết tất cả mọi cái mà mình gọi là incident hay là accident. Bởi vì cái quy luật của vũ trụ là khi mình tạo ra một cái thì mình sẽ lãnh lại. Nếu mình tạo ra với sự tác ý thì mình sẽ nhận trở lại với cái tác ý, với chủ ý của đối phương. Nhưng mà có những cái mình vô ý, tức là do thiếu chánh niệm thôi, thì cuối cùng mình cũng sẽ lãnh trở lại những cái vô tình mà mình gọi là accident. Lấy ví dụ, bây giờ khi quý vị đi ra ngoài đường, mình đang lái xe như vậy, tự nhiên cái xe bên kia, cái xe đang chạy kế mình hay là cái xe chạy ngược chiều mình, nó nổ bánh xe. Tại sao cái ông tài xế khi ông không có chủ ý để làm nổ bánh xe, nhưng mà tại sao nó không canh cái lúc mà không có người nó nổ bánh? Tại sao khi nó nổ bánh xe nó không đụng xe ai, tại sao nó đụng xe mình? Quý vị thấy không? Thành ra những cái đó mình gọi nó là incident, là accident, nhưng mà thực sự nó không có accident tí nào cả. Nó là sự tích lũy của những cái thiếu chánh niệm của mình, những cái không tác ý của mình, mà mình đã làm tổn hại những người khác, tổn hại cái môi trường xung quanh, thì bây giờ mình lãnh trở lại. Hay là chẳng hạn một cái ví dụ khác, khi mà quý vị đang đi ngang ở dưới cái cây trong rừng, trong vườn, tự nhiên một cái cây khô hay là một cái trái cây nó rớt xuống, nó có hàng ngàn, hàng tỷ cơ hội để rớt xuống, không trúng ai hết cả. Tại sao nó không rớt xuống những cái lúc đó? Nó cầm ngay cái lúc mình đi ngang, nó rớt xuống đầu hay xuống vai mình. Có khi đi hai ba người cùng nhau như vậy, nó không rớt trúng người nào cả, nó rớt trúng mình. Thì những cái đó đối với mình gọi là accident, mình gọi là xui. Nhưng mà thật sự nó không có accident tí nào cả. Nó là sự collect, tổng hợp lại hết tất cả những cái vô tình của mình. Đến khi đầy đủ nhân duyên thì cái trái, cái quả nó sinh ra. Thành ra khi mà chúng ta biết rằng thực tập sống chánh niệm, khi mình hiểu được cái nguyên tắc đó thì mình phải cố gắng làm sao tất cả mọi cái mình đều phải cẩn thận hết, để mình phải biết cái sự return của nó, cái kết quả của nó đó. Chứ còn nếu khi mình biết mà mình không thay đổi, không điều chỉnh thì mình sẽ bị cái kết quả nó trở lại. Thành ra chúng ta cố gắng tập điều chỉnh trở lại cái đời sống của mình. Cái thời gian là cái trước nhất, rồi tới cái việc thực tập làm sao làm mọi cái việc gì của mình đó, cố gắng là mình giữ cái chánh niệm của mình có mặt trọn vẹn, và mình sống một cách rất là đơn giản, làm cái gì đó cũng phải rõ ràng đơn giản. Tại vì cái vũ trụ này thực sự nó rất là simple, nhưng mà cái đời sống của mình càng ngày mình làm nó rắc rối, mình làm cho nó cầu kỳ. Thành ra từ mình khi mà mình làm cho cầu kỳ rắc rối, tức là mình đã bị che đậy, thì từ đó mình bị rối rắm. Mà khi mình đã bị che đậy rồi thì cái rối rắm mình lại không thấy. Mà càng rối rắm bao nhiêu thì nó lại càng che đậy bấy nhiêu, mà những cái sai sót, những cái rối loạn mình lại không nhìn được nó để điều chỉnh nó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đời sống của mình càng cố gắng tập đơn giản bao nhiêu, tập thích nghi với những cái mới lạ bao nhiêu, thì mình sẽ nhẹ nhàng bấy nhiêu, mình không có bị cưu mang, mình không có bị dính mắc, mình không có bị nặng nề. Thì mình phải tập sống ngay từ bây giờ thì quý vị mới hy vọng gặp được mai kia mốt nọ mình thẳng tay mình buông mình đi. Chứ còn bây giờ mà mình không bước ra khỏi nhà, có là đủ thứ nó dính hết trơn. Không dính bằng cái thân thì cũng dính bằng cái điện thoại, không dính bằng cái điện thoại thì cũng dính bằng cái đầu. Và thực tế mà nói thì quý vị thấy ra bây giờ là cứ bước ra ngoài là người lớn người nhỏ, quý vị đi vô cái chỗ nào là quý vị thấy tối ngày cứ súng đầu vô cái đó. Vô trong phòng ăn cũng vậy, vô trong phòng họp cũng vậy, lên máy bay cũng vậy, lên xe cũng vậy. Đó là thành ra mình bị những cái nó vướng mắc nó kẹt mà mình không biết, mà mình không tập làm chủ nó thì nó rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta phải tập từ từ làm sao mà mình buông, tức là khi mình có mình sử dụng, khi không có mình buông. Khi mà mình cần làm việc mình làm xong mình dứt liền, để tập làm sao mình càng đơn giản bao nhiêu, càng thảnh thơi bao nhiêu. Mình phải chuẩn bị, cái chuẩn bị đặc biệt là cho những người mà sợ đau hay sợ chết, quý vị để ý trong cái thiền buông thư ha, trong cái thiền buông thư thì sau khi mình thư giãn xong ra là bắt đầu mình soi sáng, thì chúng ta nói đến cái nằm làm sao để mình tập thân của mình nó tan rã ra, phải không? Nó càng thư giãn bao nhiêu thì nó mềm ra bao nhiêu, mà nó bắt đầu nó tan biến vào trong lòng đất. Thì khi nó tan biến vào lòng đất để mình thấy được gì, mình được nương tựa, mình được nuôi dưỡng, và mình học cái cách chấp nhận mọi pháp theo như Đức Phật dạy đó. Tức là mình có thể học từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa, nhưng mà bây giờ mình nằm trên mặt đất dễ nhất là mặt đất chấp nhận hết tất cả mọi pháp, không phân biệt tốt hay xấu, sạch hay dơ, giàu có, vàng bạc kim cương, cho tới phân rác nước tiểu cặn bẩn, tức là nó chấp nhận một cách không phân biệt. Thì khi làm sao mình nằm ở đó, mình cũng phải tiếp nhận được cái năng lượng và học được cái bài học đó, thì mình giảm bớt cái tâm phân biệt của mình đi, thì nó sẽ rất là đỡ. Chính vì cái tâm phân biệt đó mình mới có cái khổ đốn, thích và không thích, nó mới dẫn tới tham và sân. Rồi cái điểm kế tiếp nữa mình cần học là gì? Cái khả năng chuyển hóa của lòng đất. Mình không thể dùng một cái đất trắng trẻo sạch sẽ để mà mình đòi hỏi có rau củ hoa trái ngon lành tốt đẹp để cho mình ăn. Cái phân nó càng hôi hám, cái compost, những cái chất thải nó càng dơ bao nhiêu, mình biết cách sử dụng chuyển hóa thì mình có rau củ ngon lành to bấy nhiêu, mình có hoa đẹp màu thắm bấy nhiêu, có mùi thơm bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình thực tập cái đó, đối với người Việt mình thì cũng có một số người vẫn còn sợ chết, nhưng mà hầu như đối với người Tây Phương thì nghe đến cái chữ chết nó sợ lắm. Thành ra mình chỉ tập làm sao để người ta tập hiểu được cái cách thực tập. Mỗi lần mình nằm xuống là mình phải chuẩn bị như vậy. Đã, mỗi lần mình nằm xuống là mình phải chuẩn bị coi mình tan rã mình ra đi, nhưng mình thấy nhẹ nhàng lắm. Và đó là vẫn còn chưa tốt, một ngày mình chỉ nằm xuống được 2-3 lần thôi. Nhưng mà làm sao mình phải tập rằng mỗi một cái bước chân, mỗi một cái hơi thở của mình, khi mình thở ra là phải mình nghĩ mình trả, để mình đừng có một cái gì vướng mắc. Và không phải không vướng mắc không, mà mình phải tập một cái là nó càng gọn gàng đơn giản bao nhiêu. Lấy ví dụ quý vị đang làm việc, quý vị để cái đồng hồ là 10 giờ và 10 rưỡi, mình đang thường thức khuya quá 10 rưỡi, thì mình để cái đồng hồ 10 giờ và 10 rưỡi. Thì như vậy, 10 giờ rưỡi là deadline mình phải đi nằm, thì giờ cái 10 giờ là mình còn được nửa tiếng để chuẩn bị dọn dẹp những cái khu vực mình làm việc, dọn dẹp cái thân của mình. Để mình tập rằng giả sử như đêm đó lúc mình nằm xuống 10 rưỡi là mình ra đi luôn, thì cái người ta tới, người ta nhìn thấy cái hoàn cảnh xung quanh mình, cái môi trường xung quanh mình nó tươm tất, nó đơn giản, nó sạch sẽ. Chứ người ta không có bước vô là người ta thấy một cái đám bát nháo hổ lố. Thì chính như vậy cái tâm thức của mình cũng vậy. Khi mình ra đây là mình đi vào cái cảnh giới thanh tịnh, trong sáng, sạch sẽ, tốt đẹp, chứ nó không đi vào những cái cảnh giới bát nháo ô nhiễm. Thành ra mình phải tập như vậy, thì chính cái đời sống hàng ngày của mình, chính cái tâm thức đó thì nó mới dẫn mình đi. Tại vì khi mà mình bước ra khỏi cái thân này thì cái tâm thức này nó dẫn mình đi, không còn cái thân này nữa. Mà mình không tập ngay từ bây giờ thì mai mốt là mình không buông được. Tại vì càng nhiều bao nhiêu, càng vướng bận bao nhiêu, càng rắc rối bao nhiêu là nó càng níu kéo bấy nhiêu, nó càng làm cho mình rối rắm bấy nhiêu. Còn khi mà mình nhìn vào một cái nó thông thoáng, nó gọn gàng, nó sạch sẽ. Bây giờ mình đi tìm đồ cũng vậy, nếu mình sắp xếp nó ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ thì mình nhìn vào một cái mình biết nó ở đâu, mình thấy nó thông thoáng nhẹ nhàng. Còn mình biết mình có đó mà mình một cái đống hổ lốn bát nháo, mình phải đi mò đi tìm. Thành ra chính cái tâm thức đó nó biểu hiện ra đời sống hàng ngày của mình, mà mình không có thực tập những cái đó thì mình bị vướng mắc, bị dính rất nhiều, mà mình phải chuẩn bị mỗi lần mà mình nằm xuống, mỗi lần mình bước ra khỏi cái nhà và mình bước ra khỏi cái khu vực đó, mình đừng bao giờ nghĩ mình trở lại hết trơn đó. Thì mình phải tập sẵn sàng trong từng ngày, trong từng công việc và trong từng cái sát na như vậy, thì mình sẽ rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Thì đó là cái phần vật chất. Rồi về cái phần tinh thần cũng vậy, cố gắng làm sao cái gì nó đến, mình sống trọn vẹn, xong rồi mình buồn. Vui cũng vậy, mà buồn cũng vậy. Chứ mình không có thể vui là mình muốn mà sẽ tìm lại, sẽ níu kéo phải là dự của mình. Mình đi mong cầu, đi tìm cầu mà không có. Những cái gì mình nên nhớ trong cuộc đời này, những gì mình muốn nó sẽ không có, và những gì mình không muốn thì nó cứ tới. Đó là quy luật của vũ trụ. Thành ra mình thấy nó thích mà mình muốn là chắc chắn không có, là mình sẽ khổ đau. Ngược lại mình không thích mà nó cứ tới là mình càng khổ đau hơn nữa. Thành ra trong cuộc đời của mình, trong cái tâm thức của mình, khổ đau, phiền não, sầu muộn nhiều hơn là như vậy. Thành ra mình phải tập chuẩn bị những cái đó trong cuộc đời của mình. Chứ còn mình thấy rằng ngay cả cái hơi thở của mình, ngay cả những cái cảm giác của chính mình, chứ chưa nói cái thân mình đâu nghe, tức là giờ quý vị có một cái cảm giác nó lân lân, nó nhẹ nhàng, quý vị chỉ muốn giữ nó lại cái xíu, quý vị đã giữ không được rồi. Mình có một cái tư tưởng tích cực tốt đẹp, hay mình có một cái hơi thở êm dịu, mình muốn giữ nó lại, mình đã không giữ được rồi. Thì đòi hỏi làm sao mình giữ cái thân này, làm sao mình đòi hỏi mình giữ những cái bên ngoài không phải của mình. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình phải tập nhìn vào sự thật, mình sống với sự thật để mà chứng nghiệm với sự thật đó trong từng sát na trên cái thân tâm của mình. Chứ còn nếu mình không thực tập cái đó, mình chỉ nói lý thuyết không thôi, là thở đụng cái gì là mình đòi, cái gì cũng của mình, cái gì cũng phải là của mình, cái gì cũng thu gì cho mình hết, không được, là mình phải bực, phải lo, phải buồn. Thành ra đối với phái nữ là mình phải tập cái đó, là tại vì mình bị cái nữ tính, cái âm tính nó chi phối mình rất là nhiều, mà mình không nhận diện ra những cái đó để chuyển hóa thì nó rất là khó, nha, nó rất là khó. Rồi, mời đại chúng mình ngồi lại, em ngay ngắn, thư giãn thoải mái.